xảy ra cái ngã luôn luôn nó làm chủ, luôn luôn nó làm chủ. Thành ra do đó mình muốn chuyển hết được thì mình phải chuyển sinh. Cho nên nếu mà mình cứ còn tiếp, mình còn tiếp một cái thân này, còn tiếp những cái ý nghĩ mang trong đầu của mình là một con người, rồi mình cứ bảo chứ thôi kiếp sau làm người nữa đi, kiếp sau có nhà cửa, có lại vợ chồng con cái này nọ, như vậy mình cứ tiếp một chút cái đó. Nhưng mà về tịnh độ chi, tịnh độ nghe nói chứ nó chỉ có nghe nói chuyện giác ngộ gì gì thôi, nó không có nghe nói chuyện gì thấy tình thương vợ chồng con cái ấu yếm mặn nồng gì hết. Thì mình tu cách nào thì mình tu không bao giờ mình giác ngộ. Thì ra đó vì vậy cho nên nó phải chuyển, chuyển sinh. Còn những vị mà bảo là tôi tu giữ giới hạnh thanh tịnh đạo đức này nó gì gì, mình phải nhớ một điều chứ, đạo đức tự nó có hay không? Nếu cái ngã không có, ngã không có ai đạo đức? Giới trì giới vậy, không có cái ngã ai trì giới? Thành ra nếu mà mình thấy mình trì giới hay quá, mình tu đạo đức quá đi, mình tu thanh tịnh quá đi, rồi mình tiếp cái giới đó, mình tiếp cái thanh tịnh đó. Thực ra một khi mình tiếp như thế, thành ra mình cứ muốn tu cái đó, mình không chịu về tịnh đó, mình cứ muốn ở lại tu cái đó. Rồi khi mình trì giới thanh tịnh đạo đức ấy, thì mình thấy nhiều người cung kính, nhiều người theo mình, mình nghĩ là mình làm lợi ích, mình nghĩ mình làm lợi ích cho người ta. Nhưng mà thực ra thì nó toàn dựa trên ngã hết á. Cái ngã của mấy người kia thấy cái ngã của mình đẹp quá, thành ra thần tượng. Cái ngã của mình á, thì thấy cái, mình giúp được cho nhiều cái ngã khác thì mình cũng thấy thích thú. Thực ra nó không tránh khỏi cái ngã. Cách gì mình tránh khỏi cái ngã hết á? Chuyên đạo, lấy cái gì để chuyên đạo? Lấy ngã để chuyên, lấy gì đó. Thành ra muốn thực sự muốn giác ngộ, nó phải là cái chuyện mà mình tu hay tu dở. Nó phải là chuyện mình tu thanh tịnh trì giới, chuyện mình đã giúp cho nhiều người tu hành. Mà muốn giác ngộ thì phải chuyển sinh, tức là mình phải chuyển về cái nền tảng căn bản của mình. Mà muốn chuyển được như thế thì mình phải bỏ hết, bỏ cái thân tâm này, không phải bỏ cái thân này, bỏ cái tâm này nữa. Cái tâm là cái chất ngã, cái tâm mà cứ muốn có ngã, cái tâm mà nó cứ thích, thích hành nghiệp đó. Cứ chuyển hết cái đó đi. Thành ra bây giờ để mà mình muốn cho nó thực tế rồi mình thì lấy thí dụ như bây giờ, thí dụ như tôi tu thanh tịnh gì 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 rồi, ai cũng cung kính, ai cũng tin tưởng, ai cũng gì hết á. Thì tôi lấy cái đó là cái đúng. Nếu tôi không lấy cái đó là cái đúng thì tôi truyền đạo cái gì nữa? Bởi vì tôi có thấy nó là đúng thì tôi mới tiếp tục tôi truyền như vậy chứ. Tôi dạy cho mọi người tu hành, người chăm chỉ niệm Phật, người tu thiền, người tụng kinh, người này nọ gì gì gì. Thì tôi dạy như vậy. Thì tôi thấy cái đó là đúng thì tôi mới tiếp tục tôi dạy chứ. Nếu mà tôi thấy nó không đúng thì tôi ngưng rồi. Nhưng khi tôi dạy như vậy thì khi thấy tôi thấy đúng, kèm theo cái thấy đúng phải có cái thích chứ. Bởi vì nếu tôi thấy đúng mà tôi ghét thì tôi cũng làm nữa, tôi phải thấy hài lòng. Thì khi có một người ta đến, người ta cự tôi, người ta bảo ông đi sai đường rồi, thì tôi mới có thể tôi cãi lại, tôi mới có thể tôi nói là tức là tôi chỉ dạy cho ta như vậy vậy vậy, tức là chứng tỏ là tôi nhận cái đó là đúng, tôi nhận cái đó là hay, tôi nhận cái đó có ích lợi. Và trong cái nhận nó có cái thích trong đó rồi, thành ra tôi tiếp tục tôi làm. Và tôi làm lúc bây giờ thì tôi có danh tiếng. Đấy, thì cái danh tiếng đó nó chỉ là danh thôi. Và dĩ nhiên khi có danh tiếng rồi á thì tôi trở thành như vậy. Thí dụ bây giờ người ta kêu tôi là thiền sư rồi thì tôi thấy tôi phải là thiền sư, tôi phải dạy thiền. Thí dụ khi người ta kêu tôi là tịnh độ sư rồi thì tôi phải dạy tịnh độ. Tức là đó cũng là một cái mà mình bị kẹt rồi. Tức là lúc đó là mình mang tiếng gì, mình được tôn xưng là gì, mình được tôn thờ là gì, thì mình phải làm theo cái đó. Và nếu mình là cái người giải thoát thực sự, chưa nói thật sự, nếu mình là người giải thoát, mình lý luận, nếu mà giải thoát thì tại sao một ngày sáng ra cứ phải đi ngồi thiền, sáng ra phải đi tụng kinh, Nếu bây giờ mình nói đến giải thoát, nếu mà chưa, tại vì tôi làm vậy quen rồi, tức là anh bị nô lệ và thói quen, anh chưa có giải thoát, cái tâm giải thoát khỏi thói quen. Thế mà tôi ngồi thiền tôi mới thấy nó thanh tịnh, tức là anh bị nô lệ và cái thanh tịnh rồi, anh chưa giải thoát được khỏi cái thanh tịnh. Thế là chính vì vậy cho mình thấy là đâu phải là mình thấy một vị thầy suốt ngày tu trì này nó gì gì mà trả thầy đó là đạo mà trang nghiêm, nó đúng với thế gian, nhưng mà đối với cái chân lý của đạo Phật thì mình đừng có đánh giá cái đó. À, thành ra mấy vị thiền sư nhiều khi mà nói ở đây chẳng có tu thiền, ở đây chẳng có niệm Phật, ở đây chẳng có thánh gì hết, mấy vị thiền sư có thể nói như vậy. À, mà thí dụ như tu một cách chăm chỉ đều đặn nên nó gì nhiều khi bị chết. Nên hằng mình kinh ngạc hỏi tại sao vậy. Mình muốn cái gì? Nếu mà mình cái đời tu của mình á mà nó chỉ là vì thói quen á thì cái đó đạo đức ở đâu ra? Đạo đức chỉ là một thói quen. Ví dụ bây giờ mà cái con chó mà nó thấy cái con giòi nó liếm liếm, nó là một thói quen, không phải là từ bi. Còn ngày vô chiếu tôi lấy cái lưỡi ấy đó, nó là từ bi, nó không phải là thói quen. Thầy ra cũng liếm cái, lấy con giòi đi một cách liếm như vậy, nhưng mà nó khác nhau. Còn một người bảo là tôi tu rồi tôi chỉ thấy như vậy, nó là một thói quen, nó không có cái gì đạo hạnh đạo đức ở chỗ đó hết đấy. Một cái thói quen gọi là, bởi vì cái hành động nó người ta kêu đạo đức, thành ra kêu cái thói quen nó là đạo, thói quen đạo đức, nhưng mà thực ra đó là thói quen thôi. Còn nếu mà bảo là tôi tu như vậy để cứu giúp mọi người thì giúp ở chỗ nào? Giúp chỗ nào? Thì mọi người, ví dụ bây giờ tôi tu, mọi người theo tôi tu vậy, thì tính đi tính lại thì thực ra nó cũng bù qua bù lại. Bởi vì tôi muốn cái gì, tôi giúp người ta ở chỗ nào? Nếu mà tôi giúp người ta để cho người ta tu á, thì người ta tu để làm gì? Tôi phải trả lời cho nó xác đáng cái đó mới được. Nếu người ta tu chỉ để tu thôi á, thì nó cũng như là tu như không tu thôi. Tu nó phải để cái gì chứ? Còn nếu mà để người ta tu á, thì người ta tu đông á, thì tôi có tiếng nhiều. Người ta tu đông á, thì cái đạo nó mạnh thì tôi được hưởng. Thì cái đó nó thành lợi dưỡng đó. Nó thành là vì lợi thôi. À, còn mình nói là người ta tu và người ta đạo đức, thì cái đó là một cách nói thôi. Tại vì cái đạo đức của nó đưa đến đâu nữa, thì nó bắt buộc phải nói là tu cho nó giải thoát. Giải thoát đi về đâu? Giải là giải là cởi ra, thoát đi. Cởi cái gì và thoát đi đâu? Mà có bảo đảm là người ta giải thoát không? Bây giờ cái bằng chứng duy nhất đó, là khi mà là một vị thầy á hướng dẫn các người Phật tử và để cho người ta giải thoát, thì giờ chưa nói là những người đó có được giải thoát hay không, nhưng mà một cái mà ít ra nó cũng là để mà bảo đảm là cái ông thầy đó phải hứa một điều là bằng đó người tôi sẽ giúp cho bao giờ bằng đó người giải thoát hết rồi tôi mới giải thoát xong. Ông có phải hứa trước như vậy hả? Còn bây giờ ông hứa gì hết hả? Ông hứa gì hết á? Ông cứ tu rồi thôi, mình lên ông chỉ cho mình đó rồi mình ngồi mình tu, mặt mình muốn đi đâu, muốn đến đâu, đến muốn ra sao ra, rồi mấy mốt cái mình hỏi rồi thầy chết rồi, thầy sau khi thầy bỏ đời thầy đi đâu, thì thầy đi thầy giải thoát, thầy giải thoát thì đi, vậy thì đúng là mình là bị bỏ rơi đâu. Thế vậy thì ông hướng dẫn mình, ông giúp mình để làm gì vậy? Khi mà ông có Bồ Đề tâm thì ông có Tử Vi tâm, ông có cái hạnh nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát, của những vị Bồ Tát chúng sinh thành Phật đi rồi tôi mới thành, thì như vậy mới là độ chứ. Mà như vậy thì ra một vị thầy mà muốn đúng nghĩa vậy thì phải phát Bồ Đề tâm. Tức là vị thầy mà bây giờ tôi không có thầy giờ tôi hướng dẫn hết quý vị, nhưng mà quý vị yên tâm đi, quý vị còn đầu thai là tôi còn đầu thai, như vậy đó là Bồ Đề tâm. Như vậy là tâm Bồ Đề, thành ra mình phải dạy cái tâm Bồ Đề chứ. Như là chính mình ngay mình không dạy Bồ Đề tâm, lúc nào mình cũng chỉ bảo như thế, quý vị cứ tu đi, hoặc là mà cái đời này khổ lắm. Nhưng mà đời này khổ, nhưng mà người ta làm sao người ta thoát khổ khi mình không hướng dẫn nữa, khi mình không hứa hẹn mình hướng dẫn nữa. Thành ra mình dạy ra một điều á, mình phải thấy rõ là cái điều đó gì. Bây giờ tôi bảo đời khổ lắm quý vị ơi, tại sao quý vị cứ ham của đời chi vậy? Tôi nói như vậy để làm gì vậy? Khuyến khích đi về đâu? Khi mà tôi nói xong rồi mai mốt tôi bỏ đi mất, ra để cho mọi người lừng chừng hết đời, ra đời đạo ra đạo. Thành ra cái đó là nói mà nó không có rõ ràng, chứng tỏ cái tâm của mình nó còn lộn xộn nhiều cái trong đó. Mình còn cái thích theo cái ý mình thôi, mình tu và mình thấy hay, mình thích và mình nói ra như vậy thôi, chứ nó con đường đi của mình nó không chính xác. Mình độ người ta mình độ như thế nào, mình hướng dẫn người ta hướng dẫn như thế nào? Nếu mình có Bồ Đề Tâm thì độ cái gì đó? Và bây giờ nếu mà Bồ Đề Tâm á, mà độ người ta là đưa người ta về đâu, mình với người ta đi đến đâu, tất cả những cái đó nó phải rõ ràng. Thành ra vì vậy mình phải thấy là phải hiểu từ cái sự giác ngộ của Đức Phật nó làm sao. Tại và chứ tôi đưa quý vị đến chỗ giác ngộ, độ có nghĩa là khai ngộ, không phải thoát khổ thôi mà khai ngộ. Bởi vì nếu không có giác ngộ cũng có thoát khổ được. Thành ra hai cái kết quả nó phải cùng đi với nhau, phải giác ngộ mới thoát khổ. Giác ngộ như thế nào mới được thì phải xác định cái sự giác ngộ đó. Nếu mình không xác định cái sự giác ngộ đó là rồi mình lại cũng là người mù, người đôi và dẫn lũ mù luôn. Thế nên chính vì vậy á, nó phải xác định. Quý vị, tôi sẽ dẫn quý vị đến cái chỗ giác ngộ của Đức Phật. Chỗ đó nó ra làm sao? Chỗ đó nó là cảnh giới tịnh độ, nó là thế giới của hoa nghiêm, nó là thế giới của tịnh độ như vậy. Mình sẽ cùng nhau đi đến đó, đồng vãng sinh cực lạc quốc như ngày Đàng Hoàng làm bài tán Phật đó. Cùng đi đến đó, cùng trở về đó, thế vậy mới là độ. Mà khi ngài bảo là nguyện cùng chư chúng sinh, có nghĩa là nếu chư chúng sinh chưa thì ngài cũng chưa. Nhưng bao giờ ngài sinh thì chư chúng sinh phải cùng sinh. Thành ra cái đó nó mới là cái tâm độ sinh. Thì cái người phải có một cái nó rõ ràng như vậy rồi, nó cũng như là người trong cái người mà họ biết rõ những đường đi nước bước ở trong rừng gì hết á, thì họ vô họ mới dẫn dắt những người lạc trong rừng mới ra được. Họ biết là họ dẫn về đâu, biết là dẫn đi đến đâu. Đó thì nó phải rõ ràng như vậy, chứ không phải là mình cứ ngồi mình cứ nói đạo là hay, đời là dở lắm rồi, cái mọi người nghe theo mình cái thích đạo cái chán đời, nhưng mà để đưa về đâu nó không rõ ràng cái chỗ đó. Mình chỉ mới lý luận được cho thấy là đời là khổ. Đời là khổ, đạo là hay, nhưng mà người ta chưa biết đạo là gì hết, nhưng thành ra người ta mơ mộng. Người ta chỉ thấy người ta bị khổ rồi. Người ta nghe hứa hẹn một cái rất là đẹp, nhưng mà cái đẹp đó nó như thế nào nó không xác định được. Thành ra bây giờ phải xác định nó. Đó là vì vậy mà mình thấy rõ là cái đại thừa Phật giáo nó là như thế. Đó là để đưa chúng sinh về cái chỗ giải thoát rõ rệt, giác ngộ. Đó là cảnh giới cực lạc thế giới. Nó không phải chỉ là một cái danh từ, nó là một thế giới như vậy, như là cái thế giới của mình đây. Nó rõ rệt như vậy. Và rồi á, mình sẽ là cái người tiếp tục hành cái con đường Bồ Tát đạo để dẫn dắt những người khác. Người ta nói như vậy để cho chi vậy? Bởi vì nhiều khi á, cái tịnh độ nó dễ bị hiểu lầm. Đa số những người hiểu lầm nó nghĩ là Đức Phật thấy mọi người tu khó quá rồi trả bộ nói ra cái tịnh độ để cho mọi người yên tâm. Mọi người yên tâm kiểu vậy, hứa hẹn như vậy để họ tu. Mấy người đó nghĩ là tu chỉ cần giác ngộ thôi. Nhưng mà đó, họ cứ nghĩ, họ cứ dùng chữ nhưng mà họ không có xác định được là giác ngộ nó ra làm sao. Thì phải nhớ cái tâm giác ngộ với lại cái cảnh đó, nó là một. Nếu cái cảnh nó chưa phải cảnh giác thì tâm nó không thể giác được. Tâm mình có là ông thánh đi chăng nữa mà mình ở chung toàn bọn ăn cướp thôi, mình cũng phát triển được cái thánh đó. Thành ra chính vì thế đó mà phải nói là cái cảnh với cái tâm này nó phải hòa hợp với nhau, chỗ đó mới kêu là giác ngộ. Thành ra một khi mà nói là mình giác ngộ thì đối với đại thừa là phải cái cõi của mình nó phải trở thành tịnh độ. Độ chúng sinh á, là phải có một cái cõi, phải có tịnh độ mới độ chúng sinh được. Bởi vì đưa chúng sinh về đó chúng sinh mới giác ngộ. Còn để chúng sinh ở cõi này ấy, cái giác ngộ của chúng sinh nó mai nó phát liền trước, nó mất đi. Hôm nay mình ngồi tu đó mình thấy sáng ra một cái, chừng một hai ngày sau ấy, nó tối mù trở lại. Thành ra mình cứ sống như vậy, cứ lận đận như thế hoài, lao đao lận đận như vậy hoài. Mà mỗi lần mà đầu thai một cái, nhiều khi nó chuyển kiếp, nó chuyển sinh, thì những cái tâm tham sân si thì nó cứ hoạt động một cách mạnh mẽ, và tâm giác ngộ thì nó cứ yếu ớt, nó cứ le le lét như là cái đèn lửa trong đêm trường. Thành ra vì vậy là phải có một cái thế giới như vậy, xây dựng chúng sinh là để tương ưng với thế giới đó, thành tựu chúng sinh, đưa chúng sinh về như vậy. Thành ra cái con đường đại thừa Bồ Tát đạo đó, tức là mặt trên đó là phải liên hệ với lại thập phương chư Phật tịnh độ, mặt dưới là phải liên hệ với tất cả chúng sinh, xây dựng cho chúng sinh vừa trí huệ, vừa từ bi, vừa tín tâm, vừa nghĩa là thanh tịnh tâm. Nhưng mà không phải để tùy hưởng lấy cái giải thoát của tiểu thừa, mà để hưởng lấy cái tịnh độ của chư Phật. Thành ra ông trưởng già trong kinh Pháp Hoa đưa cái đứa con, và là không phải là để cho cái đứa con nó hưởng cái hứa hẹn, có những cái đồ chơi của nó, mà hưởng cái gia sản của nó. Nó là như vậy. Thành ra nhiều người chưa không có hiểu được đại thừa, thành ra họ có thể hiểu lầm là tịnh độ, họ cứ nói như vậy. Nhiều người cứ bảo duy tâm tịnh độ, thành ra mình chỉ có tu tâm thôi. Nhưng mà tu tâm là cái gì mới được? Cảnh không tu thì sao tâm nó tu được? Tâm với cảnh nó phải tương ứng với nhau. Tất cả những cái đó, mình ở trong gần mấy người nhà giàu không giữ giới luật thì nó kỷ luật, thì tự nhiên mình tâm như vậy, tâm mình nó cũng trở thành như thế. Mình ở gần toàn dân ăn cướp ăn trộm giật này nọ, hở ra chém giết này nọ, thì mình cũng tâm mình cũng phải giữ thành rồi. Nó chính vì thế nên cảnh tâm nó phải tương ứng với nhau. Cái đó là cái cho mình thấy cái tịnh độ như vậy. Thế là vì vậy nên sinh được cõi đó sẽ giác ngộ. Mà ở đây mà mang giác ngộ khó lắm, cái giác ngộ của mình nó nhỏ bé lắm. Mình cũng có thể thấy được, như cái tâm mà tôi nói nãy có thể thấy được chứ không phải không. Mình cũng có thể nó lâu lâu nó lóe ra một cái đó, nhưng mà khó lắm. Tại vì cũng như là cái người mà ở trong bóng đêm ấy, nó lâu lâu mà chớp làm chớp nó lóe lên thì thấy chút ánh sáng ấy. Nhưng mà cái thực tế của mình nó vẫn là cái bóng đêm. Thành ra đó là điều. Thế cho nên khi mà mình niệm Phật chẳng hạn, thì chắc chắn cái người mà tu tịnh độ thì cái vấn đề nó là vãng sinh. Không phải là mình ở cõi này mình niệm Phật mình giác ngộ hay mình nhất tâm bất loạn. Mình không cần cái nhất tâm bất loạn để mà ở cõi này, mình cũng không cần sự giác ngộ để mà ở cõi này, mà mình cần vãng sinh thôi. Và nhớ một điều, cõi này không có nằm ngoài cõi tịnh độ. Thành ra khi mình chuyển tâm như vậy, cái tâm ở cõi này nó không mất, nhưng mà nó chiếu sáng lên, và mình sẽ thấy thập phương chư Phật như là ngày hôm trước mà thấy Phật Di Lặc. Thật ra cái vấn đề đó, thì mình cần phải vãng sinh tịnh độ, nhưng mà điều thứ hai mình cần phải hiểu đó, là tịnh độ cũng duy tâm. Tịnh độ là cái bản thể trong sáng của mình, mà mình cần phải hiểu thêm nữa là duy tâm, nhưng mà tâm với cảnh đó là một, chứ phải duy tâm tâm khác cảnh khác, rồi lúc đó chỉ có một cái tâm nào nó trống không như gì đó, mà tâm với cảnh nó phải đi với nhau, có cảnh thì có tâm thì có cảnh. Thì ra đó nhớ điều vậy. Điều thứ ba nữa, tức là mình chuyển sinh là để giác ngộ, để mình rất chân thật giác ngộ. Cái giác ngộ mà cảnh cũng giác ngộ, mà tâm cũng giác ngộ, mà thân cũng giác ngộ. Đó thì cái giác ngộ đó, đó là cái giác ngộ của tịnh độ. Thế cho nên khi mà mình tu thì mình nhớ như vậy, nhớ cái ý nghĩa của cái ý nghĩa chân thật của tịnh độ như vậy. Và khi mình niệm danh hiệu Phật đó, thì nhớ một cách để giúp mình tu. Cái căn bản của cái sự tu đó là vãng sinh rồi. Một cách khác đó, là để cho mình gọi là tinh tấn hơn trong cái đời sống thế tục này đó. Thì trong khi mình niệm thì mình theo dõi cái cái sự liên tục. Lúc đó miệng mình không nói gì khác được, tâm mình thì nó bất kể mình ngồi cách nào hay mình nói cái gì nói, tâm nó vẫn chạy theo nó. Thì nó đừng để ý đến tâm. Thân thì ngồi yên một chỗ thì cũng khỏi cần nghĩ đến nó nữa, nhưng mà cái miệng của mình còn hoạt động, nhưng mà nó chỉ hoạt động có một cái danh hiệu Phật mà nó cứ lặp đi lặp lại. Thì đừng có nghĩ đến chuyện nó lặp đi lặp lại, nó dễ sinh cái tâm nhàm chán. Mà nghĩ đến chuyện liên tục, nó nối tiếp liên tục. Tức là cái lời nói trước, cái lời nói sau nó giống nhau, thành ra nó tiếp tục với nhau, nó kế tục với nhau, nó cứ như vậy, nó kế tục đi. Thì để lúc đó cái tâm mình nó nhận ra rằng là trong khi tâm thức của mình nó nghĩ đủ thứ đó, thì trong cái thực tại, trong cái hiện tại nó có một sự liên tục. Cái sự liên tục đó là cái hiện tại, nhưng mà bây giờ mình khoan đã để ý cái hiện tại. Tại vì nếu mình để ý cái hiện tại thì trong đầu óc của mình nó đã dùng cái chữ hiện tại, và lúc đó nó lại có một cái ý nghĩa về hiện tại, thành ra cái tâm mình nó lại hoạt động và nó lại không thấy được cái hiện tại. Cái hiện tại nó không phải là một cái gì đứng ngoài cái hoạt động của thân tâm khẩu hay là cái cảnh, nhưng mà lúc đó mình cũng đừng để ý đến cảnh xung quanh. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây này, cái cảnh này nó là hiện tại, mình muốn thấy cái hiện tại, mình thấy cái cảnh này, chứ mình đừng có nghĩ cái hiện tại nào ở trong đầu mình. Thì chính cái cảnh nó là hiện tại, chính cái thân này nó là hiện tại, thân mình luôn luôn ở trong hiện tại, thân mình có cái đó là hiện tại. Thì ta đừng có nghĩ cái hiện tại là một cái thời gian nó nằm ngoài các cảnh. Nhưng mà ở đây trong cái lúc mình niệm Phật á, thì mình lấy cái tiếng niệm Phật làm cái hiện tại. Bởi vì cái thân á, cái hình sắc á, mình có thể nhìn thấy cái hiện tại qua cái hình sắc. Nhưng mà cái hình sắc á, nó có cái tính chất nó cho thấy một cái lầm. Tức là nó đưa lại một cái như là cái hình sắc này nó đứng dừng một chỗ, nó không thấy được sự biến chuyển. Ví dụ bây giờ tôi ngồi yên như vậy, tôi thấy cái thân, nhưng mà cái thân này nó làm cho tôi cảm thấy cái tâm của tôi nó dễ hiểu lầm là cái thân của tôi nó không có chuyển động, và thân của tôi nó là một cái gì đó nó cứng chắc như vậy, nó cứng đọng lại một chỗ. Thành ra vì vậy cho nên mình cũng không lấy cảnh, lấy sắc để mình quán, mà mình quán cái âm thanh. Quán cái âm thanh niệm Phật ấy, thì mình thấy ngay là nam cái nó mất, cái mô nó mất, thì ra mình thấy nó liên tục. Và cái hiện tại ấy, mà mình quán theo cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, mình sẽ thấy rõ là cái hiện tại đó nó chớp lên nó mất, chớp lên nó mất, chớp lên nó mất. Cái hiện tại đó là một cái hiện tại nó biến chuyển không ngừng. Thành ra chính vì vậy cho nên lúc đó cái tâm của mình nên để ý đến cái hiện tại, cái thực tại âm thanh qua cái danh hiệu Phật. Thì một phần nữa là mình không bỏ cái danh hiệu. Bây giờ mình lấy bất cứ một cái âm thanh gì đó, như mình đang nói chuyện như vậy, mình cũng thấy nó biến hiện. Nhưng mà mình không dùng cái đó để quán, nhưng mà mình dùng danh hiệu Phật để quán. Bởi vì cái danh hiệu Phật nó phù hợp với lại cái cảnh giới chân thật của thực tại. Thành ra chính vì vậy cho nên mình dùng cái danh hiệu Phật. Và nếu mà cái tâm mình nó bắt kịp với cái hiện tại, nó có thể thấy Phật và thấy cảnh giới tịnh độ. Còn nếu mà mình theo những cái danh hiệu khác, hay mình theo cái tiếng nói, hay theo một cái âm thanh nào khác, mình có thể thấy ra cái vô thường thôi, chứ mình không thấy được cõi Phật. Thành ra mình mới dùng danh hiệu Phật, và lúc đó mình chú ý đến cái âm thanh, và mình bắt đầu mình nghĩ, mình dù cái tâm của mình nó có muốn nhận định cái hiện tại là gì biết, mặc kệ nó, bỏ những cái đó đi, và mình chỉ biết là cái hiện tại nó nằm ở trong cái âm thanh mình phát ra. Và mỗi cái âm thanh nó phát ra, nó mất đi, phát ra, nó mất đi như vậy, cho thấy là cái tâm thức của mình á, nó luôn luôn nó đứng ngoài hiện tại, tâm thức suy nghĩ của mình. Thành ra giờ á, nếu mà nó theo kịp với lại cái danh hiệu niệm Phật, cái tâm thức của mình nó sẽ ở trong hiện tại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là sẵn cái tâm của mình sẵn nó đã ở trong cái hiện tại rồi. Chính cái bản thể trí huệ mình nó là hiện tại. Thành ra vì vậy á, mình có một cách thứ mà mình nên làm đó. Cái cách kia là mình nhận xét cái hiện tại, còn cách mình nên làm đó là khi mình niệm như vậy đó, mình cứ để tâm mình vào cái danh hiệu thôi, mà theo cái sự hoạt động tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô, tức là khi nó đến chữ Phật thì Nam Mô, những cái Nam Mô A Di trước á mình không để ý đến nó nữa, mình chỉ để ý ngay cái chữ tới, ngay chữ tới, ngay chữ tới nữa. Thì mình niệm, mình cứ chú tâm lâu ngày á, lâu ngày á thì những cái tâm mà nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ gì á, nó bắt đầu lắng đi á, thì lúc đó mình thấy cái âm thanh niệm của mình á, nó hiện hiện ở trong một cái tâm thức. Cái tâm đó cũng là tâm của mình đấy, nhưng mà cái tâm nó luôn luôn nó đứng lặng, luôn luôn nó yên tĩnh và luôn luôn nó sáng được. Thì đó là một cái cách mà nên làm hơn là cái cách kia. Thì cái cách kia là cách tìm hiểu, cái kia mình chú ý, mình chú ý để mình nhận định. Thì đó là cái cách mà nên khi mình niệm Phật, tức là niệm thì cứ theo cái âm thanh, và để cho cái tâm nó mạnh á, cái tin tưởng vào cái danh hiệu đó và cái khẩu nghiệp của mình khi mình niệm, thì mình có cái lòng tin như vậy ấy, thì nó mạnh hơn và nó sẽ làm lắng tất cả cái tâm thức khác. Nếu mà mình nghĩ là ô niệm cái này ai niệm cũng được, mình nghĩ như vậy, còn nếu nó niệm mà được, thành ra mà niệm vậy thì bây giờ thì hàng ngày mình cũng nói như vậy nó có được cái gì đâu. Bây giờ nếu mình niệm hoài cũng được cái gì đâu. Nếu mà mình có cái tâm nghi ngờ như vậy, không bao giờ nó hiển hiện cái gì, nó công hiệu gì. Thành ra mình phải có cái vững tin, tin tưởng. Thì lúc đó mình niệm nó sẽ rất mau, nó mạnh, tâm mình nó mạnh ra. Mình sẽ thấy rõ cái năng lực của nó. Thì đó là một phần nào những cái cách do mình tin tưởng. Thành ra nhiều khi ví dụ mình phải học hỏi nhiều, mình phải hiểu nhiều ấy, thì cái lòng tin mình nó phát triển. Khi mình có tin tịch độ rồi ấy, thì tự nhiên mình niệm nó mới mạnh. Khi mình niệm mạnh như vậy ấy, thì tâm mình nó mới tinh tiến. Đó là cái cách niệm Phật như vậy.